Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình, người đang chuẩn bị cho những vụ kiện tiếp theo sau chiến thắng lịch sử trước chính phủ Việt Nam tại tòa án quốc tế ở Paris năm 2019. Tiếp theo là tường trình về việc Việt Nam tuyên án tù 5 năm cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập Lê Trọng Hùng. Sau đó là tường trình và bình luận về vụ một bé gái 8 tuổi mới đây bị tình nhân của bố bạo hành đến chết ở Việt Nam, đang gây phẫn nộ trong công chúng. Và trong đó nổi lên những tiếng nói cho rằng vụ này càng cho thấy cần phải phổ biến nhiều hơn về nhân quyền trong trẻ em cũng như trong toàn dân. Sau cùng là phóng sự về việc người dân ở Việt Nam đang sống với dịch COVID-19 như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong những cuộc phỏng vấn với phóng viên Khánh An của VOA giữa lúc đang chuẩn bị cho những vụ kiện tiếp theo sau chiến thắng lịch sử trước chính phủ Việt Nam tại Tòa án quốc tế ở Paris năm 2019, doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình nhiều lần khẳng định việc ông quyết tâm giành lại công bằng ở tuổi thất thập cổ lai hy này không chỉ đơn thuần là vì mục tiêu vật chất, mà trên hết là để chia sẻ những kinh nghiệm trong quá khứ đấu tranh pháp lý, tạo thành một tiền lệ hay án mẫu cho những nạn nhân cũng bị mất đất đai, tài sản như ông, và để chính phủ Việt Nam phải nhìn nhận, thay đổi não trạng và cung cách hành xử với người dân khi đã gia nhập vào sân chơi toàn cầu. Một trong những kinh nghiệm nho nhỏ nữa mà ông chia sẻ là vấn đề quốc tịch Việt Nam của Việt Kiều. Nhiều người có tâm lý muốn giữ quốc tịch Việt Nam như một phần danh tính cội nguồn, và quan trọng hơn là để dễ dàng thuận lợi trong những chuyến đi trở về quê hương. Nhưng theo triệu phú Trịnh Vĩnh Bình, cái nhãn quốc tịch Việt Nam đã suýt trở thành bẫy khiến ông thua trắng tại tòa án quốc tế. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong cuộc phỏng vấn sau.
Với tất cả thiện chí trở về đóng góp xây dựng đất nước, nhưng sau hơn 2 thập kỷ bị chính quyền tại quê hương vùi dập tơi tả, triệu phú Việt Kiều Trịnh Vĩnh Bình không khỏi xót xa thừa nhận rằng có sự kỳ thị trong cách đối xử của chính quyền Việt Nam đối với khúc ruột ngàn dặm, đặc biệt là những người đã rời khỏi đất nước theo diện tị nạn sau biến cố 1975, và rằng ông đã quá chủ quan khi thực hiện cung cách làm ăn ngược đời và đi trước thời đại tại Việt Nam vào những năm 90. Ông chia sẻ với VOA về những bài học xương máu dành cho những ai cũng đang ấp ủ giấc mơ như ông ngày xưa, đó là trở về nước đầu tư để gây dựng quê hương. Bình luận trong bài viết về việc doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình đang chuẩn bị ít nhất là 2 vụ kiện chống lại chính phủ Việt Nam trước tòa án quốc tế nếu như quá trình thương lượng giữa hai bên bất thành, nhiều độc giả, thính giả của VOA cho rằng luật pháp quốc tế vẫn công minh hơn, phổ quát hơn khi tôn trọng thỏa thuận giữa hai quốc gia. Có người nói ông Trịnh Vĩnh Bình may mắn là nhờ tấm bùa hộ mạng, hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Vương quốc Hà Lan và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một số người khác còn so sánh ông với trường hợp của Tăng Minh Phụng, doanh nhân đã bị xử tử hình vào năm 2003 với cáo buộc về các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Phản hồi về những bình luận này, Trịnh Vĩnh Bình công nhận ông có ưu thế hơn những người Việt Nam bị mất đất đai hay tài sản khác nhờ tư cách công dân Hà Lan. Tuy nhiên ông cho rằng có những yếu tố khác biệt giữa ông và Tăng Minh Phụng khi cả hai đều là những đại gia đã bỏ tiền mua rất nhiều đất đai vào những năm 90. Ông Bình phân tích với VOA.
Về cái sự khác biệt của Bảy Phụng làm về địa ốc ở Vũng Tàu thời đó và tôi á, nó có một cái khác nhau là vì Bảy Phụng á, thì là vay vốn ngân hàng, vay tiền ngân hàng làm địa ốc. Còn tôi đây á là thường tôi có bao nhiêu tôi làm bao nhiêu, tôi là mở tiền túi vào trong loại đó.
Đây là yếu tố vô cùng quan trọng mà ông Trịnh Vĩnh Bình cho rằng nó đã cứu ông không bị rơi vào hoàn cảnh như Tăng Minh Phụng. Doanh nhân Hà Lan lưu ý tỷ lệ lãi suất quá cao của các ngân hàng Việt Nam vào thời điểm đó là một rủi ro rất lớn đối với doanh nghiệp vay vốn từ ngân hàng. Chưa kể một khi xảy ra tình trạng vỡ nợ, việc kê biên tài sản để cấn nợ của các cơ quan nhà nước vào thời điểm này rất không công bằng, ông nói.
Công chuyện của Bảy Phụng khi mà bùng nổ đó, thì sau này tôi tìm hiểu lại đó, thì tôi biết đó, nếu mà ở một sân chơi sòng phẳng đó, thì chưa chắc gì là Bảy Phụng xa lầy trong cái vấn đề nợ nần ngân hàng, không phải. Là vì á, cái đánh giá trong cái vụ của tôi là tôi đã thấy được cái đánh giá của các cơ quan đó về tài sản á, nhiều khi của người ta là cái đó là 300.000 đô, nhưng mà họ đánh giá còn cái 5-70.000, thế là không ai cản được. Cái Việt Nam cái luật pháp nó lung tung lắm, và cái những người mà bên ngành cơ quan là công an hay là viện kiểm sát hay là gì đó thì họ làm việc gọi là vua của một cõi đó. Dùng nào thì họ tự họ quyết định lấy, họ cấu kết rồi họ làm hồ sơ giả, rồi họ làm những hồ sơ là theo ý họ, tức là họ không có một cái gì để nhất định, không có sân chơi luật pháp nhất định. Do đó cho tới ngày hôm nay đó, Việt Nam đừng có tuyên bố ra ngoài là một cái đất nước pháp quyền, không đúng.
Một điểm khác biệt nữa, vẫn theo lời của ông Trịnh Vĩnh Bình, là ông không mua đất đai theo mục đích đầu cơ đất đai, mà chỉ mua để xây dựng các cơ sở cho kế hoạch hợp tác kinh doanh nhằm đưa các kỹ nghệ của châu Âu về thay máu tại Việt Nam. Nhưng dù là với mục đích kinh doanh gì, thì việc doanh nghiệp đầu tư vào một đất nước không có một cơ chế pháp quyền, theo lời của doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình, thì thực sự là một rủi ro rất lớn, có thể khiến cho họ không những mất mát tài sản mà thậm chí có khi phải đánh đổi cả tính mạng. Nhìn lại hành trình hơn 20 năm trở về nước đầu tư, khi được hỏi điều gì làm ông hối hận nhất, Trịnh Vĩnh Bình chua xót nói, Việt Nam chưa có đủ nhân tài và người tốt để điều hành đất nước, nên chuyện tôi về và gặp nạn là chuyện đương nhiên.
Tôi về đó, lúc đó là gia đình tôi đã phản đối rồi, và tôi đã cân nhắc cái rủi ro đó rồi. Và tôi nghĩ tôi có thể thoát được, có thể thôi, tôi phải thử thách.
Như mô tả trong các bài viết trước của VOA về vụ kiện xuyên thế kỷ của Trịnh Vĩnh Bình chống lại chính phủ Việt Nam, doanh nhân người Hà Lan gốc Việt là một triệu phú có tiếng ở Hà Lan vào thời điểm đó, với biệt hiệu là vua chả giò. Ông rất tâm huyết với việc trở về quê hương đầu tư, thay vì đem tiền đi kinh doanh ở các quốc gia khác và làm lợi cho họ. Trong kế hoạch của Trịnh Vĩnh Bình, không những ấp ủ giấc mơ kéo các công nghệ tân tiến của châu Âu về Việt Nam, mà còn là những dự án kiến thiết và làm giàu cho đất nước, như dự án phủ xanh các đồi trọc bằng giống thông Caribbean đẹp như mơ mà ông đã bị ấn tượng mạnh trong một lần đi chơi ở Thụy Điển, các dự án nuôi trồng và xuất khẩu thủy sản để cạnh tranh với thế giới, làm các khu du lịch tầm cỡ thế giới để giới thiệu nét đẹp Việt Nam, dự án nạo vét làm sạch sông Thị Vải, v.v. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, doanh nghiệp của ông bị vùi dập tơi tả, khiến những giấc mơ trở nên dang dở. Ngoài vấn đề về cơ chế, ông Trịnh Vĩnh Bình, sau hơn 20 năm cố công đầu tư tại Việt Nam, ngậm ngùi thừa nhận rằng nhà nước Việt Nam trên thực tế có sự phân biệt đối xử, kỳ thị đối với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là những người Việt mang thân phận tị nạn. Ông nói,
về Việt Nam đầu tư đó, nếu là người tị nạn đó, tôi vẫn cam đoan là không có kỳ thị thật sự thì cũng bị người ta bịa đặt để mà kỳ thị, để người ta lắng, người ta dành cái phần của người ta không muốn lắng sân.
Trịnh Vĩnh Bình cho biết, vào thời gian đầu khi ông mới đem tiền và vàng về Việt Nam đầu tư, Việt Nam chưa có nhiều doanh nghiệp có tầm cỡ như ông.
Lúc đó Đông Âu, anh em Đông Âu cũng chưa về, người Việt trong nước cũng chưa có. Tức là lúc đó tôi về còn hơi, coi như là còn hơi sớm, và tôi cũng được con đường nó hơi thanh thang. Thành thử ra lúc đó đỡ cái vấn đề đó, nhưng mà ngay bây giờ đó, nó được một cái thì mất một cái. Bây giờ, thời buổi bây giờ thì có thể cái thấy, công việc mà thấy nó hơi rõ hơn, nhưng mà một cái bản chất chưa thay đổi là cái kỳ thị nó vẫn còn ngấm ngầm. Cái đó một cái sự thật. Nếu mà chính phủ Việt Nam cho rằng không có, tôi sẵn sàng đối chứng. Tôi có bằng chứng để mà đối chứng.
Chính vì vậy, khi được yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm với những Việt Kiều có ý định đầu tư tại Việt Nam, doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình nói ngay rằng, khoan.
Thứ nhất là nên chờ một cái hành lang pháp lý thật sự tốt. Không có thể nghe nhà nước khuyến khích rồi hứa hẹn hay là thậm chí có trên văn bản thì không có. Tôi cảm thấy là đây là một cái vấn đề giữa cái lời hứa, giữa cái sự khuyến khích Và cái thực tế nó vận hành ngược, ở Việt Nam thường là ngược. Gần đây nhất, như tôi vừa nói vừa rồi, nói cái vấn đề Phú Yên, cả một cái vấn đề đây đó. Mình về, mình đóng góp và mình có công trong các vấn đề cái ngành, những cái con làng, những cái chim về sớm, những cái đầu tàu để mà làm cho một cái ngành du lịch mũi nhọn nó mạnh lên. Nhưng mà họ không có giúp đỡ, và họ tìm cách làm khó. Đấy. Do đó tôi nghĩ là khoan chờ, và chờ thật sự khi nào mình kiểm tra được, mà chính phủ Việt Nam phải có một cái trách nhiệm, thấy rằng muốn thật sự cho một cái sân chơi bình đẳng, lành mạnh, để mình càng ngày cái sân chơi của mình được mọi giới người ta yên tâm để mình ta về đầu tư đó, thì chính phủ Việt Nam có một cái trách nhiệm phải nhìn lại, xem lại cái nguồn máy của Việt Nam mình về hành chính và về luật pháp như thế nào. Khi mà một cái đất nước mà chỉ cơ cấu những người làm việc về mặt tư pháp hành pháp bằng cái cách là đảng Hồng Hưng Chuyên đó, thì muôn đời sẽ không thế nào khá được.
Chọn trở về đầu tư, chọn đấu tranh giành lại công bằng qua việc khởi kiện chính phủ Việt Nam ra các tòa án quốc tế. Chiến thắng của Trịnh Vĩnh Bình trong những năm qua không những giúp phơi bày phần nào những góc tối trên thực tế của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của Việt Nam, mà còn tạo ra một tiền lệ đấu tranh mới cho những nạn nhân của chế độ. Doanh nhân gốc Việt cam đoan, với những chuẩn bị sắp tới, ông sẽ buộc chính phủ Việt Nam phải thừa nhận và sửa chữa sai lầm, không thể cứ ém mãi các sai trái khi hội nhập vào sân chơi thế giới.
Một tòa án sơ thẩm ở Việt Nam đã kết tội ông Lê Trọng Hùng, một nhà báo độc lập thường phơi bày vấn nạn tham nhũng trong nước, là tuyên truyền chống nhà nước, và tuyên án ông Hùng 5 năm tù cùng 5 năm quản chế, mặc dù ông Hùng không nhận tội tại phiên tòa. Tổ chức Nhà báo Không Biên Giới, tức Reporters Sans Frontières, đã lên án bản án này và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho ông Hùng ngay lập tức. Bản án đã được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên vào ngày 31 tháng 12, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự quy định về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo bản tin của hãng thông tấn nhà nước. Cáo trạng của bên công tố được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lại cho biết, ông Hùng, còn gọi là Hùng Gàng, 43 tuổi, đăng tải các video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền chiến tranh tâm lý, phao tin, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân trên trang fanpage Chấn Hưng Việt Nam TV, tức CHTV Việt Nam, trên Facebook. Tòa án đã phán quyết là ông Hùng phạm tội rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất lòng tin của nhân dân vào thể chế chính trị, gây mất ổn định về văn hóa tư tưởng, do đó cần xử nghiêm. Ông Hùng thừa nhận có làm những hành vi mà tòa nêu, theo bản tin của Thông tấn xã Việt Nam, nhưng cho rằng mình không có tội. Các video được bên công tố trưng ra làm bằng chứng kết tội nhà hoạt động này là: tại sao công dân trưởng thành có bổn phận tranh cử? Khi nền tư pháp đóng vai trò phá hủy pháp luật thì phải ứng xử như thế nào với nó? Thư khẩn gửi Quốc hội yêu cầu khẩn cấp mở tòa bảo hiến để xử về vụ Đồng Tâm. Tại sao có quá nhiều công dân bị oan sai? Làm gì để giải quyết dứt điểm vấn nạn này? Trong tuyên bố đưa ra ngay sau khi ông Hùng bị tuyên án, RSF lưu ý Tòa án Hà Nội chỉ cần chưa tới 2 tiếng đồng hồ để xét xử ông Hùng, và rằng ông Hùng đã bị bắt và giam giữ tùy tiện trong 9 tháng trời trước khi phiên tòa diễn ra. Ông cũng không được gặp luật sư mãi cho đến ngày 22 tháng 11, trong khi vợ ông, bà Đỗ Lê Na, không được phép tham dự phiên tòa, tổ chức quốc tế bảo vệ các nhà báo này chỉ ra. Bản án gây sốc 5 năm tù của Lê Trọng Hùng một lần nữa cho thấy hệ thống tư pháp Việt Nam hoàn toàn thiếu độc lập, và làm thế nào tòa chỉ giới hạn ở việc thực thi mệnh lệnh của Đảng Cộng sản cầm quyền, ông Daniel Basta, người phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của RSF, tuyên bố. Chính quyền Việt Nam hiện tại đã trơ trẽn vi phạm Điều 25 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó mạnh mẽ khẳng định quyền tự do báo chí, sự khinh miệt tồi tệ đối với nền pháp trị phải chấm dứt, ông Basta nói thêm. Theo RSF thì ông Lê Trọng Hùng thường xuyên đưa tin về các vụ việc tham nhũng và trưng dụng bất hợp pháp và cung cấp thông tin pháp lý để giúp đỡ các nạn nhân. Ông Hùng là nhà đồng sáng lập kênh CHTV thứ hai trở thành nạn nhân bị đàn áp ở Việt Nam. Trước đó, người dẫn chương trình của kênh là ông Lê Văn Dũng đã bị bắt vào tháng 6 năm 2020. Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 quốc gia trong chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2021 của RSF, với tổng cộng 44 người hiện đang bị giam giữ, theo số liệu của RSF. Trong kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15 hồi tháng 5 năm nay, ông Lê Trọng Hùng đã ra tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Hai tháng trước ngày bầu cử, Công an Hà Nội đã bắt giam ông với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Vụ việc một bé gái 8 tuổi mới đây bị tình nhân của bố bạo hành đến chết ở Việt Nam đang gây phẫn nộ trong công chúng, và trong đó nổi lên những tiếng nói cho rằng vụ này càng cho thấy cần phải phổ biến nhiều hơn về nhân quyền trong trẻ em cũng như trong toàn dân. Các báo Việt Nam cho biết hôm 28 tháng 12 rằng Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam và khởi tố một phụ nữ 26 tuổi có tên Võ Nguyễn Quỳnh Trang với cáo buộc hành hạ người khác. Trước đó, hôm 22 tháng 12, bà Trang bị một số người khác tố cáo đã đánh đập đến chết một bé gái 8 tuổi là con của người đàn ông 36 tuổi đang chung sống như vợ chồng với bà ta. Báo chí trong nước dẫn lại lời của các nhân chứng tường thuật rằng vào chiều ngày 22 tháng 12, họ nghe tiếng cháu la hét bị đánh tại căn hộ mà nơi cháu sống cùng với bố và bà Trang. Các nhân chứng cho biết thêm rằng có những dấu hiệu cho thấy là cháu bị hành hạ nhiều lần trước đó. Tin cho hay vào tối cùng ngày, cháu bé được đưa đến bệnh viện nhưng cháu đã chết trước khi đến nơi. Kiểm tra thi thể, bác sĩ ghi nhận cháu bé có những vết thâm bầm lớn ở khắp nơi trên cơ thể. Ngoài ra còn có vết thương được khâu vá mờ cũ trên vùng mặt. Từ những vết thương đó, cơ quan chức năng nghi vấn là cháu bé đã bị đánh đập dẫn đến tử vong, báo Tuổi Trẻ cho biết. Trên mạng xã hội tràn ngập những lời lên án của công chúng nhằm vào bà Võ Nguyễn Quỳnh Trang. Họ sử dụng các từ như tàn nhẫn, dã man, ác thú để nói về bà. Nhiều người chỉ trích nặng nề người đàn ông là bố cháu, đồng thời là nhân tình của bà Trang. Họ cho rằng ông này cũng phải bị truy tố hoặc là vì đã tiếp tay cho bà Trang, hoặc là đã làm ngơ không tố giác tội phạm. Một luồng ý kiến khác không kém phần đáng chú ý chỉ ra rằng xã hội Việt Nam là môi trường dung dưỡng bạo lực, trong khi con người dường như ngày càng rừng rưng và vô cảm với nhau. Cũng đưa ra ý kiến về vụ việc đang gây đau lòng lẫn căm phẫn, nhà báo kỳ cựu Huỳnh Ngọc Chênh lưu ý đến sự cần thiết phải phổ biến hiểu biết về nhân quyền cho toàn dân và giáo dục nhân quyền cho trẻ em. Viết trên trang cá nhân có gần 100.000 bạn bè và người theo dõi. Ông Chênh, người cũng nổi danh là một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, nêu lên thực tế rằng ở nhiều nước khác, trẻ em được dạy về nhân quyền từ tuổi học mẫu giáo. Quyền cụ thể và đầu tiên mà các em được dạy là quyền không bị làm đau đớn và không làm đau đớn người khác. Rồi từ đó nâng cao lên, không ai có quyền đụng chạm đến cơ thể của em gây ra đau đớn, kể cả bố mẹ, ông Chênh viết. Ngoài ra, các em cũng được dạy cách kêu cứu tới những người phù hợp khi cần thiết. Dưới góc nhìn của ông Chênh, cháu gái 8 tuổi vừa bị đánh chết ở thành phố Hồ Chí Minh đã không được dạy về quyền làm người và cách bảo vệ quyền làm người của mình, rốt cuộc đã trở thành một nạn nhân. Ở phía ngược lại, bà Trang cũng không được dạy về quyền làm người từ bé nên đã thản nhiên xâm phạm cơ thể của cháu bé mà không thấy sai, ông Chênh đưa ra quan sát. Về bố của cháu bé xấu số, nhà báo kỳ cựu đưa ra nhận xét rằng người đàn ông đó từ bé đã không được dạy về nhân quyền, lớn lên và làm việc trong một xã hội mà nghe nói đến hai chữ nhân quyền như nghe về điều gì húy kỵ ghê gớm lắm, nên không hiểu một điều rất cơ bản là không có quyền làm đau con mình và không cho ai được phép làm đau con mình. Khái quát về tình hình Việt Nam nhìn từ vụ việc cụ thể, nhà báo và nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh viết, nhân quyền thì giấu đi, luật pháp thì bưng bít những điều tiến bộ mà thế giới buộc phải ghi vào. Thảm cảnh vẫn tiếp tục xảy ra cho con người Việt Nam là điều không thể tránh khỏi. Bà Hương Lương, người đã kết hôn và sinh hai con trai ở Mỹ, có quan điểm tương đồng về sự cần thiết và tầm quan trọng của giáo dục về các quyền con người cơ bản cho trẻ em. Hiện sinh sống ở thành phố Bethesda, giáp thủ đô Washington, với các con đang học lớp 2 và lớp 6. Bà Hương mô tả với VOA về cách trường học của Mỹ dạy và giám sát các quyền của trẻ em.
Lúc còn nhỏ, tức là trẻ con nó chưa biết diễn tả nhiều, ví dụ như là từ lớp vỡ lòng cho đến lớp 3. Họ giao trách nhiệm cho là giáo viên chủ nhiệm. Ví dụ như là thời tiết mà trời rất lạnh và đứa trẻ không mặc áo thì ngay lập tức nhà trường họ sẽ thông báo với họ yêu cầu bố mẹ đến gặp. Hoặc là những đứa trẻ buổi trưa nó không có đồ ăn trưa hoặc là bố mẹ không mua đồ ăn trưa ở trường cho cháu là họ cũng sẽ làm việc với gia đình. Giáo viên chủ nhiệm sẽ là người quan sát một đứa trẻ hàng ngày rất sát sao, phát hiện ra những đứa trẻ trên thân thể mà có những vết bị đánh thì ngay lập tức họ sẽ báo cho cảnh sát.
Trong trường hợp đó, cảnh sát hoặc cơ quan xã hội sẽ làm việc với gia đình, bà Hương cho biết. Đối với những đứa trẻ có những dấu hiệu tâm lý bất thường, nhà trường có chuyên viên tâm lý để nói chuyện với các bé. Bà Hương nói tiếp về cách mà nhà trường cung cấp kiến thức về các quyền cho các cháu ở độ tuổi lớn hơn và đã biết biểu đạt ý kiến.
Từ lớp 3 trở đi là các cháu đã được giáo dục bằng hình ảnh. Các cháu luôn được giáo dục về cách tiếp cận với người lạ hay là khi nào thì nên thông báo cho cô giáo biết nếu như mà các cháu ở nhà bị đánh đau này hay là bị ai đánh. Và đến lớp 5 là các cháu đã được giáo dục về việc vấn đề quấy rối thân thể hoặc là quấy rối tình dục. Họ sẽ thông báo là nếu như các cháu không được ăn này, không được mặc này, hoặc là không được hoặc là bị đánh đau này, các cháu đều có thể nói chuyện với cô giáo hoặc là có thể nói chuyện với người tư vấn tâm lý ở trường.
Với trải nghiệm thực tế, bà Hương cho biết là chuyên viên tâm lý của nhà trường rất quan tâm và biết cách trò chuyện với các cháu như người thân trong gia đình nên nắm rõ hoàn cảnh của các cháu. Còn tại khu dân cư, mặc dù bà Hương chưa từng thấy cảnh bạo hành trẻ em đến nỗi hàng xóm hay nhà chức trách phải can thiệp, nhưng bà từng trực tiếp thấy việc một người quát tháo con và ngay lập tức có người hàng xóm bày tỏ bất bình về hành vi đó, đồng thời dọa báo cảnh sát. Nói chung, bố mẹ luôn bị nhà trường và cộng đồng quan sát, bà Hương đưa ra nhận xét. Bà cũng lưu ý rằng, theo luật pháp Mỹ, việc bố mẹ vô tình hay cố ý để mặc trẻ con còn nhỏ ở nhà một mình hoặc lang thang ngoài đường, ngoài công viên cũng là một tội danh. Trách nhiệm của người lớn phải bảo vệ con là rất cao, bà Hương cho biết. Bà nói thêm rằng đa phần người lớn ở Mỹ đều tự nhận lấy trách nhiệm bảo vệ một đứa trẻ. Nếu họ không trực tiếp can thiệp thì họ lặng lẽ báo cảnh sát, vẫn lời bà Hương. Khái quát về luật pháp Mỹ đối với các hành xử của cha mẹ khi dạy con cái, bà Hương nói. Trong bài viết của mình, nhà báo và nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh kêu gọi ngay từ bây giờ hãy dạy cho con cháu bạn biết về quyền làm người, quyền không để ai đụng chạm vào cơ thể mình, kể cả bố mẹ ruột, biết phản ứng và bảo vệ bản thân khi bị kẻ khác xâm phạm. Ông Chênh đúc kết rằng khi con bạn thấm nhuần quyền làm người từ bé, lớn lên sẽ không xâm phạm đến quyền làm người của kẻ khác, chúng sẽ không trở thành cha kế hay mẹ kế ác độc, làm công an thì sẽ không đánh chết người trong đồn, làm bộ đội thì sẽ không hành hạ tân binh.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số ca mắc và tử vong liên quan COVID hàng ngày cao nhất nước. Có ý kiến là nếu thời gian tới các ca F0 tăng ngoài khả năng kiểm soát thì sẽ giới hạn một số hoạt động giao thương, trong đó có hàng quán ăn uống tại chỗ. Ông Bình bán hộp vịt lộn, ý kiến.
Mình bán mà mang về người ta không có tập tụ với nhau thì làm gì mà bị lây được. Còn người ta bán ăn uống tại chỗ người ta bắt buộc phải giao thiệp rồi. Lời qua tiếng lại là phải lây rồi. Tại vì cái nguồn lây nhà nước cũng cảnh báo trước là từ cái lời qua tiếng lại ở trong nước bọt nó lây truyền nhiễm cho nhau. Thì giờ dịch bệnh là nó tình trạng nó vậy thôi.
Mặc dù giờ cho hàng quán bán phục vụ khách ăn uống tại chỗ, song lượng khách vẫn vắng nhiều. Ông Bằng bán hủ tiếu gõ kể.
Trước ví dụ quán một đêm kiếm được 2 triệu là cả vốn cả lời. Nhưng bây giờ chừng triệu bạc không có. Không có đâu. Giờ cho quán thì mình bán cái mang theo bữa, còn không cho quán thì mình phải chịu thôi.
Tình cảnh ế ẩm của hàng quán dễ dàng bắt gặp ở nhiều nơi. Người dân giờ ai cũng dè chừng dịch bệnh, phần nữa vì hầu bao eo hẹp sau mấy tháng trời phải ở yên trong nhà để chính quyền kiểm soát dịch, nên giờ họ cũng tiết kiệm bạc tiền, ít lui tới hàng quán ăn uống như lúc trước, ông Bằng nói.
Ở đây giờ chưa thấy, nhưng mà tất nhiên nó phải có chứ, vì cái dịch mà thì người này thì có bệnh thì đi tới chỗ kia nó phải truyền nhiễm cho người khác chứ làm sao không có được. Những cái điều thiết yếu là cơ bản là mình có giữ được hay không. Nhưng mà giữ gì cái dịch ra thì cũng khó.
Trong tình cảnh ám ảnh dịch bệnh đó, đồng nghiệp của ông Bằng là ông Bình nói rằng nếu nhà nước lệnh sao thì sẽ nghe vậy.
Một cái bàn cách nhau 3-4 mét vậy đó thôi. Một hai người á. Ví dụ như người một người ông bà ấy đó, người nào chưa ngồi xách cái bàn kia ngồi
xách hết rồi đó, mà giờ bà con cũng đi làm thế thôi. Mà nếu tình hình dịch bệnh nó còn dây dưa phức tạp thì nhà nước cho nghỉ thì mình nghỉ, hay là vắng em về mình đem về thì theo nhà nước cái sổ xem xét cái tốc độ như thế nào vậy thôi.
Sẵn sàng dừng buôn bán khi nhà nước yêu cầu, song theo ông Bằng thì đã gọi sống chung với Covid nên giờ không căng thẳng nữa.
Tôi thấy bây giờ như mình sống trong cái dịch rồi, thấy nó bình thường quá, thì không còn mà phải lo ngại thẳng như trước đây nữa. Thì thôi cuộc sống mà nó bươn chải từ đầu hai từ đó.
Giờ thì người ta đã có thể đếm trên đầu ngón tay về tuần lễ còn lại của năm. Để rồi với tâm thế bươn chải nên hàng quán mở ra, dẫu có ế ẩm đến đâu thì ai nấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi với hy vọng sức mua sẽ trở lại dịp năm hết Tết đến.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến Biden tập. Trước khi Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình bắt đầu cuộc họp qua video vào ngày 15 tháng 11, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng rằng cuộc thảo luận sẽ diễn ra ngay thật, thẳng thắn và toàn diện. Hy vọng của họ dường như đã được thực hiện. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về bản chất phức tạp của quan hệ giữa hai nước chúng ta và tầm quan trọng của việc quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm. Tổng thống Biden hoan nghênh cơ hội nói chuyện ngay thật và thẳng thắn với Chủ tịch Tập về những ý định và ưu tiên của chúng tôi trong nhiều vấn đề. Những vấn đề đó bao gồm mối quan tâm của Hoa Kỳ về cách hành xử của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông, cũng như nhân quyền ở phạm vi rộng hơn, nhu cầu đảm bảo rằng các quy tắc vận hành cho thế kỷ 21 thúc đẩy một hệ thống quốc tế tự do, cởi mở và công bằng, tầm quan trọng của tự do hàng hải và an toàn hàng không đối với sự thịnh vượng của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhu cầu bảo vệ người lao động và các ngành công nghiệp Mỹ khỏi các hoạt động kinh tế và thương mại không công bằng. Về Đài Loan, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn cam kết với chính sách một Trung Quốc, được hướng dẫn bởi Đạo luật quan hệ Đài Loan, 3 thông cáo chung và 6 đảm bảo. Và Hoa Kỳ cực lực phản đối những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng hoặc phá hoại hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro chiến lược bằng cách phát triển các biện pháp phòng ngừa chung để đảm bảo rằng sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không trở thành xung đột và giữ cho các đường dây liên lạc luôn mở. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng thảo luận với Chủ tịch Tập về việc cùng làm việc với nhau trong tư cách là lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong các lĩnh vực mà lợi ích của cả hai nước phù hợp, chẳng hạn như an ninh y tế toàn cầu, chống ma túy và biến đổi khí hậu. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, người đã tham dự cuộc họp, mô tả đây là cuộc gặp thượng đỉnh mà cả hai nhà lãnh đạo đều nhận thức sức nặng của trách nhiệm trong việc quản lý mối quan hệ Mỹ-Trung. Họ đang tìm cách gánh vác sức nặng đó một cách có trách nhiệm, chú ý đến những từ ngữ mà họ sử dụng, chú tâm đến các công thức mà họ áp dụng và các vấn đề mà họ đưa ra. Tuy nhiên, ông Sullivan lưu ý, Tổng thống Biden đã nói rõ rằng, cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi và những người chia sẻ các giá trị dân chủ của chúng tôi sẽ làm việc vì một tầm nhìn, không phải chống lại Trung Quốc mà vì một tầm nhìn khẳng định về một hệ thống quốc tế vẫn tự do, cởi mở và công bằng.